điểm Ngài nhấn mạnh là người học đạo thì tâm phải ngay thẳng, chân thật, không dối trá. À, đó là cái chỗ mà mình phải luôn luôn là nhớ kỹ. Nha. Bởi vì học đạo là học cái gì? Học đạo là học chân lý. Không, mình học là để mình học chân lý, là để tìm ra cái chân thật, mà không có lầm với cái hư dối. Thì giờ mà muốn học chân lý, học cái chân thật mà tâm mình không chân thật thì sao học? À, cho nên ở đây là Ngài Quy Sơn là Ngài nhấn mạnh là phải ngay thẳng, chân thật chứ không dối trá. Nghĩa là chính mình, nếu mà tâm mình mà không chân thật á, mà giờ muốn rõ được chân thật thì sao rõ? À, đó là cái điểm mà rất là quan trọng. Cho nên người xưa người ta rất là kỹ, không? Như là câu chuyện mà Ngài Linh Nguyên đó, không? Tức là Hòa Thượng Trạm Đường, Ngài có lần Ngài dạy, Ngài bảo rằng trước kia tôi cùng với Linh Nguyên hầu Ngài Hối Đường ở chùa Chương Giang. Thì một hôm Linh Nguyên với hai vị tăng đi vào trong thành, đi vào trong thành là đến chiều mới về. Nhân đó Ngài Hối Đường Ngài mới hỏi hôm nay ông đi đâu. Thì Ngài Linh Nguyên Ngài thưa là vừa đi qua Đại Ninh, tức là qua chùa Đại Ninh đó. Thì lúc đó Tử Tâm đang đứng ở bên cạnh, biết là nói dối rồi, cho nên mà Tử Tâm á là Ngài nghe thẳng, thấy là nói liền chứ còn nghĩa là không có chờ, nghĩa là không có chờ. Cho nên Ngài Tử Tâm đứng bên cạnh bèn lớn tiếng trách liền, trách ngay cho đó, nói rằng người tham thiền tức là muốn thoát khỏi sanh tử thì nói ra trước là phải thành thật, còn Quynh Thanh đâu được nói dối. Đó thì ngay đó là Ngài Tử Tâm Ngài nói liền, đã là cái tham thiền tức là muốn thoát cái vấn đề sanh tử thì như vậy là lời nói ra thì phải là thành thật chứ còn gì đâu thể nói dối được. Thì Ngài Linh Nguyên ngay đó đỏ mặt nhưng mà không dám đáp trước mặt Hòa Thượng mà. Thì nhưng mà từ đó về sau thì Ngài Linh Nguyên chẳng vào trong thành quách nữa, cũng chẳng nói ra một lời mà bừa bãi. Ngài Trạm Đường Ngài nói tôi vốn biết Linh Nguyên, Tử Tâm đều là món đồ tốt. Thì như vậy tức là hai người đều là món đồ tốt hết. Nghĩa là Ngài Linh Nguyên được nhắc như vậy đó, thì nếu mà với người khác á thì là tự ái, là ôm cái hận chắc là cũng vài ba năm không ngó mặt. Nghĩa là trước mặt nhiều người vậy mà nói như vậy là làm bể mặt mình, không? Cho nên là thế nào là cũng tự ái. Tự ái nghĩa là tự ái thì tức là ôm hận, ôm hận nhiều khi là hai ba năm mà không ngó mặt nhau. Nhưng mà trái lại ở đây Ngài Linh Nguyên, Ngài chẳng những không tự ái mà ngay đó là Ngài tự xấu hổ và kiểm trách lại mình, cho nên từ đó không có tái phạm lại nữa, mà lại sống nghiêm chỉnh trở lại. Cho nên Ngài Trạm Đường Ngài nói đó là món đồ tốt, còn Ngài Tử Tâm cũng món đồ tốt, nghĩa là dám nhắc, dám nhắc bạn để mà cho tiến lên. Cho nên đó thấy rõ, nghĩa là được nhắc một lần thì liền tự biết để mà hổ thẹn sửa ngay. Thì đó là điều để cho mình học hỏi. Bởi vì học, đây là học đạo là học chân thật mà. Còn trong khi đó bây giờ thì sao? Bây giờ thì có nhiều khi đôi lúc cũng nói dối mà còn hơn như vậy nữa, phải không? Ở đây là chỉ là nói dối là đi vào thành bị hỏi là cái anh không dám nói vào thành mà nó đi qua chùa Đại Ninh, phải không? Còn bây giờ nhiều khi còn nói còn hơn nữa, nhưng mà không hổ thẹn thì sao? Cho nên đó là những điều mình phải học cho kỹ đó. Chứ để nhiều khi là học lý thiền không, nói thiền là gì cũng không không, phải không? Cho nên đó là cái điều mình phải xét thật kỹ, chứ còn không để lâu rồi thành thói quen, thói quen là sanh lờn, nghĩa là sanh lờn thì rồi cái thì mình coi cái chuyện nói dối cũng như tự nhiên vậy thôi, giống như tự nhiên vậy. Nhưng mà chính là mình đã dạy người cư sĩ là năm giới là không nói dối rồi, cho nên phải hiểu được cái điều đó. Cho nên đây Hòa Thượng Quy Sơn Ngài nhấn mạnh học đạo là phải ngay thẳng, chân thật, không dối trá, rồi không có tâm hạnh sau lưng trước mặt, lừa phỉnh nhau sau lưng trước mặt, tức là sao? tức là hai lòng đó, chứ tức là trước mặt thì khác, sau lưng thì khác, gọi là sau lưng trước mặt, tức là hai lòng hay gọi là hai tâm, mà người học đạo là vậy thì sao được, cho nên nghĩa là đây là ngài phải nhấn mạnh cái điều đó, nghĩa là tức là trước mặt á, thí dụ trước mặt á thì coi như là chịu uống, không? Hoặc là kính thuận, như là chịu uống kính thuận lắm vậy, nhưng mà sau lưng thì lại làm khác, gọi là trước mặt sau lưng. Trước mặt thì như là chiều uống rồi kính thuận, nhưng mà không có mặt, rồi sau lưng thì khác liền, thì cái đó không được. Thì vậy làm sao mà gọi là thành thật với nhau? Vậy sao gọi là thành thật được? Mà nếu mình xét kỹ, nếu mà trong đạo á mà còn như vậy, thì nếu ra ngoài đời thì sao? Cho nên chỗ đó là chỗ phải nhìn lại, xét lại để mình sống cho nó chân thật. Nghĩa là chẳng qua vì một chút, cái đó là vì một chút cái tình chấp ngã thôi, chứ gì khác hết. Tức là chiều theo cái ngã của mình, rồi cái thì mình tạo thành những việc xấu vậy thôi, chứ còn không có gì hết. Nên phải xét kỹ cái điều đó. Cho nên Ngài Quý Sơn phải nhấn mạnh cái điều đó. Nhưng mà nói như vậy thì Ngài nói rõ hơn, bất cứ lúc nào thấy nghe bình thường, không có chịu uống, không? Nghĩa là lúc nào cũng thấy, cũng nghe bình thường, chân thật vậy thôi, chứ không có chịu uống, làm ra vẻ gì, mà cũng chẳng phải là nhắm mắt bịt tai. Nghĩa là không phải nói như vậy, biểu bảo mình là nhắm mắt bịt tai lại, chỉ cần là tâm chẳng chạy theo vật là được. Từ trước, các thánh chỉ nói bên bận nhơ là lỗi lầm. Nếu không có các thứ thấy biết xấu xa, chấp trước theo tình và thói quen vọng tưởng nhiều như thế, thì ví như nước mùa thu lóng đứng, trong trẻo lặng yên, không động, không ngại, gọi người này là đạo nhân, cũng gọi là người vô sự. Tức là đây mới là cái chỗ sống chân thật. Nghĩa là bên bận nhơ là lỗi lầm, tức là nếu mà nghĩa là sống theo những cái thấy biết xấu xa, theo cái chấp trước của tình thức, những cái vọng tưởng đó, thì cái đó là theo cái duyên sai lầm như bận. Nhưng mà không các thứ đó thì tâm tự nhiên nó trong lặng, sáng sủa, thì đó là cái sức sống chân thật nơi chính mình. Nhưng mà chỗ này không phải là cái chỗ để nói, đó là chỗ sống chứ không phải chỗ để nói, cho nên đây gọi là công phu thực tiễn. Vì vậy cho nên đó là những cái điều mà mình học, gọi là học để sống chân thật, chứ còn không còn nghĩa là ở trên cái lý để nói nữa. Thì như vậy Ngài nhấn mạnh phải chân thật, ngay thẳng và sống trở về với cái tự tánh, để cho tâm nó thật sự là nó trong trẻo sáng suốt. Ngày người xưa cái chuyện Ngài Linh Nguyên đó là nghe thường, còn có những cái việc nhiều khác nữa cả, mà nhất là có những vị mà gọi là thiền sư Ngài rất là nghiêm khắc nữa. Chẳng hạn cũng như là thiền sư Hành Vĩ á, Ngài Hành Vĩ ở Ngưỡng Sơn á, đây là Ngài nói pháp thiền sư Huệ Nam Hoàng Long đó, coi như là Ngài Hành Vĩ này á thì tánh khí rất là cương trực, làm việc gì á thì phải đúng khuôn phép, hay sai ai làm cái gì á thì không ai mà dám trái lệnh. Cho nên có một lần Ngài Hành Vĩ, Ngài mới đem cái danh sách 12 người giao cho ông Duy Na, bảo rằng tới ngày mai á thì 12 người này phải có mặt tại phương trượng để cho Ngài sắp đặt việc. Thì khi mà tới giờ hội họp đó, thì điểm danh thiếu người. Thiếu người thì Ngài Hành Vĩ Ngài mới hỏi, nhưng người đó là ai? Thì ông thì giả ông thưa đó là Vĩnh Thái ở Châu Tùy. Tức là Ngài Vĩnh Thái ở Châu Tùy. Thì ông thủ tọa ông thưa, Thái đi chơi núi chưa về. Xin hòa thượng là cho người khác xung vào để cho đủ, tức là thay người khác vào để cho đủ, số, thì ngài vĩ ngài liền không vui, thấy không? Thì trong lúc đó cái chợ có người mới nói, Vĩnh Thái hiện còn ở nhà, đó là ông thủ tọa đem giấu đi nơi. Thì ngay đó thì ngài hành vĩ ngài nghiêm sắc mặt liền, ngài bảo mọi người là phải tìm cho bằng được Vĩnh Thái. Đó. Thì khi mà Vĩnh Thái ra thì lúc đó mới trình bày thưa là tình thực là vì mình vụng về và yếu đuối cho nên là sợ nghe là làm hỏng mất cái việc được giao phó, do đó mà lẩn tránh. Cho nên chuyện này á thì thủ tọa quả thật là không có biết gì. Tất nhiên là ông Vĩnh Thái ông cũng muốn là nhận tội ông thôi chứ còn không để cho ông thủ tọa bị can. Nhưng mà ngài hành vĩ nghe như vậy rồi á thì ngài liền sai đánh trống, tức là đánh chuông họp chúng. Đánh chuông họp chúng xong là ngài bảo nghĩa là mờ tâm dối chúng là cái điều mà người khác chẳng dám làm, huống nữa là ngôi thủ tọa là cái chức chia tòa ngồi trao đại pháp, đó là cái chức tiên sư đã ban cho mà tự phá hoại vậy ư. Như vậy rồi xong thì ngài đuổi cả hai luôn. Chỉ nói dối chút vậy thôi, nghĩa là dối ngài Vĩnh Thái nhưng mà lại nói đi chơi núi. Còn Vĩnh Thái á thì lại lẩn tránh là trốn, cho nên vậy là ngài đuổi cả hai. Cho nên vậy để cho mình thấy người xưa dạy rất là kỹ, để cho nó có một cái nghĩa là cái quy củ đàng hoàng cũng như là một cái sức sống mà nó nghiêm chỉnh. Cho nên ngài Quy Sơn ngài dạy rất là kỹ. Rồi khi ấy có vị tăng mới hỏi, người đốn ngộ rồi còn tu nữa chăng? Đốn ngộ rồi á thì còn tu nữa không? Thì sư bảo nếu người khi thật ngộ được bản tánh thì họ tự biết tu cùng không tu chỉ là lời nói hai đầu. Như nay có người sơ tâm tuy tự duyên được một niệm đốn ngộ chân lý nơi mình nhưng vẫn còn tập khí nhiều kiếp từ vô thủy chưa có thể liền hết, nên cần phải dạy hắn trừ sạch dùng thức tạo nghiệp hiện tại, tức là tu vậy. Không nên nói có một pháp chuyên dạy hắn tu hành thú hướng, từ nghe vào được lý, nghe và lý sâu màu, tâm tự tròn sáng, không có chỗ mê lầm. Hiện thời dù có trăm nghìn diệu nghĩa thăng trầm, hắn vẫn được ngồi mặc áo tự biết tạo cái sống. Đây là hỏi nghĩa là sau khi ngộ đốn ngộ đó thì còn tu nữa chăng? Thì ngài Quy Sơn ngài dạy rất là rõ ràng. Nếu mà người thật ngộ á, không? Thì tự biết tu không tu chỉ là lời nói hai đầu thôi. Tức là ngộ cái chín chắn rồi á thì tự biết liền. Tức là ngộ cái chín chắn thì mình còn có tập khí, thường biết còn có tập khí để mình sống thêm. Còn nếu sạch hết thì thôi khỏi. Thấy không? Thì người mà thật ngộ thì biết liền. Nghĩa là ngộ suốt thì tự rõ, không có lầm, không có nghiêng lệch. Còn nghiêng lệch á thì cái đó là ngộ chưa có triệt rồi. Đây là ngài mới nói rõ thêm. Còn bây giờ đây người sơ tâm thì tuy là từ duyên mà được một niệm đốn ngộ đó, nhưng mà tập khí vẫn còn chưa thể hết liền ai đó, cho nên phải dạy để mà trừ sạch cái dòng thức gọi là tạo nghiệp hiện tại, tất nhiên là cái nghiệp thức đang hiện hành đó, cho nên gọi là tu vậy thôi. Như vậy thì tu tức là cũng không có tu gì khác, chỉ là để cho sạch cái dòng thức đó, sống trở cho trọn vẹn trong cái lý chân thật mà mình đã thấy vậy thôi, chứ không phải là có một cái pháp gì khác để mà được nữa. Cho nên ở đây ngài nói không nên nói có một pháp duyên dạy hắn tu hành thú hướng, từ nghe mà được vào lý, rồi nghe vào lý sâu màu đó, tâm nó được tròn sáng không có chỗ mê lầm, được như vậy rồi á thì hiện thời dù có trăm nghìn diệu nghĩa thăng trầm cũng vẫn được ngồi yên, không có bị nghĩa là chi phối. Thì như vậy tu mà không có cái gì riêng để mà tu hết, chỉ là sống trở về cái chỗ chân thật đó, nghĩa là chỗ chân thật sâu màu đó. mà sống trở về chỗ đó được, tự mình sẽ biết, nghĩa là có chỗ dùng của mình, tức là mình có chỗ sống, chỗ dùng riêng. Thì vậy dù ai có nói lý cao siêu cách mấy đi nữa cũng không bận lòng. Thì đó, đến chỗ đó thì mới là thực sự. Còn nhiều khi thấy vậy nhưng mà lâu lâu nghe, nghĩa là ai đó đã ngộ đạo cao, có cái gì khác thường, thì nhiều khi là cái cũng trao đảo, mà là chạy qua chạy lại, chạy theo chạy tới chạy lui, thì như là cái thấy nó cũng chưa vững. Cho nên câu chuyện mà có vị am chủ mà ở chỗ ngài Nam Tuyền đó, tức là dưới cái núi Nam Tuyền thì có một am chủ cất cái am ở đó. Thì có người nói với am chủ rằng gần đây á có hòa thượng Nam Tuyền ra đời, sao ông không đến ông ra mắt? Tức là hòa thượng Nam Tuyền là bậc tiền tức lớn ra đời mà ông không đến ông ra mắt. Thì am chủ đó mới nói rằng chẳng những Nam Tuyền ra đời, dù cho ngàn Đức Phật ra đời tôi cũng chẳng đến. Nghe là chẳng những Nam Tuyền mà là ngàn Phật ra đời cũng chẳng đến. Thì mới nghe thì mình tưởng giống như kiêu mạn, nhưng đó là người, đây là mình đã có cái chỗ sống của mình, là không có mời chạy theo đó. Chứ còn nghe nói là hay cái chạy theo, hay chạy theo, tất nhiên là nghe là mình chưa có vững. Thì ngài Nam Tuyền ngài nghe như vậy, ngài liền sai ngài Tùng Thẩm tức là Triệu Châu đó, đến để mà khám phá xem. Thì ngài Tùng Thẩm ngài đi đến cái làm lễ thì am chủ cũng chẳng thèm ngó gì tới, lễ lại chứ không ngó ngàng gì tới hết, không thèm nhìn. Thì ngài Tùng Thẩm ngài bảo giặt cỏ đại bại, giặt cỏ đại bại, bèn bỏ cái tấm rèm xuống cái rồi đi ra về thuật lại cho ngài Nam Tuyền nghe. Thì ngài Nam Tuyền ngài bảo ta từ lâu nghi cái lão ấy. Thì như vậy mình thấy, nghĩa là nghe nói có ngày Nam Tuyền thì có nhưng mà không đến. Tự có chỗ sống. Còn trong khi mình nếu mà cứ nghe ai mà có cái chỗ hay chút thì chạy tới, hay chút chạy tới, thì đó là chưa vững. Cho nên ở đây ngài nói rằng, nghĩa là nếu tâm mà tự tròn sáng không chỗ mê lầm rồi thì hiện thời dù có trăm nghìn diệu nghĩa thăng trầm vẫn được ngồi yên mặc áo, chứ không có lay động. Thì đó, đến đó mới gọi là có chỗ sống chân thật. Nói tóm lại, chỗ lý chân thật không nhận một mãi bụi, trong cửa muôn hạnh chẳng bỏ một phát. Nếu được như vậy là một mình cầm đao xông thẳng vào, lòng phàm thánh sạch hiện bài chân thường, lý sự công hai tức như như Phật. Câu này mình thường nghe hoài đó, tức là thực tế lý địa bất thọ như trần á, vạn hạnh môn trung bất xả như pháp, nghĩa là trên cái chỗ lý chân thật á thì không có nhận bài mỗi bụi gì hết, nghĩa là trên lý á thì là xưa nay không một vật, xưa nay không một vật. Nhưng mà nhiều khi mình nghiêng một bên, nghĩa là chỉ thấy được cái lý thôi, tức là xưa nay không vật, thì trong đó có gì mà dính bụi, có gì mà tu hành, không một vật rồi thì chưa tu nó đã sạch rồi, cần gì phải tu, phải không? Thì xưa nay không vật tức là chưa tu nó sạch hết rồi. Cho nên nhiều khi là cái mình nói lý lâu lâu mà làm cái gì mà bảo tu gì đó thì nói rằng chưa tu nó sạch rồi, phải không? Đó. Nhưng mà rồi bị nó nặng cái thì sao? Thì hết sạch. Bị nó nặng cái thì bụi bặm đầy mặt. Cho nên cái đó là cái chưa thật. Cho nên đây, lý thì xưa nay không một vật, nhưng mà hạnh thì bước bước rõ ràng vẫn đạp trên đất. Ngay trên cái hạnh trên cái lý thì xưa nay không vật, không có dính gì hết, nhưng mà trên cái hạnh thì sao? Mỗi bước vẫn đạp trên đất rõ ràng. Hạnh đó thì mình cũng từng bước cũng đạp trên đất thôi, chứ không đi đâu hết. Thì như vậy phải làm sao cho mỗi bước nó đều sáng ngời đó, cùng với lý không hai đó, thì mới là chân thật. Cho nên đây ngài dạy kỹ như vậy đó, nếu được như vậy đó thì mới là một mình cầm đao xông thẳng vào, tức là không còn có gì nương tựa. Thì khi lòng phàm thánh sạch hết, tất nhiên là sạch hết những cái ý niệm phàm thánh, thì lý và sự được tròn đủ không sai lệch, thì ngay đó là Phật Như Dư hiện tiền. Tức là lý như vậy thì sự cũng như vậy, thì mới thật sự. Nghĩa là lý thì như vậy nhưng sự cũng phải như vậy. Còn nếu mà chỉ có lý không không? Mà sự chưa như vậy á thì chưa phải, nhưng mà mình nhiều khi á thì dễ mắc kẹt trên lý. Cho nên có một lần ông Quách Công Phụ, ông từ ở bên Đương Đồ đi qua sông để tới thăm Hòa Thượng Thủ Đoan ở Bạch Vân Hải Hội, tức ở chùa Hải Hội núi Bạch Vân á, thì ngài Bạch Vân á, ngài mới hỏi ông ấy chứ, châu của ông nó thường chưa? Hỏi châu của ông nó thường chưa? Thì ông Quách Công Phụ đáp, thường rồi. Thường rồi. Thì ngài phải đoan ngay đó, ngài liền trợn mắt, ngài quát mắng. Quát mắng không? Thì nếu gặp mình ở đó thì sao? Đây là một ông quan. Mà kiểu là trợn mắt quát mắng á, thì ngay đó nếu mà đỏ mặt á thì sao? Đã thường đó là chỉ thường trên miệng thôi. Phải không? Nhưng mà ở đây khi mà ngài Bạch Vân ngài quát mắng như vậy đó, thì ông Quách Công Phụ ông liền phanh tay đứng. phanh tay đứng đó. Thì ngài Bạch Đoan, ngài Thủ Đoan Bạch Vân á, ngài mới nói, thường rồi, thường rồi. Vậy đó mới thường rồi, thường rồi. Không? Cái việc này đó cũng giống như là Nam Tuyền đại quy không khác. Tức là Nam Tuyền, con trâu Nam Tuyền đó, đúng không? Còn đại quy tức là ngài Quy Sơn, tức con trâu Quy Sơn đó, giống như ngài Nam Tuyền ngài Quy Sơn là con trâu đó thuần rồi đó. Giờ đó thì đó ngài mới chấp nhận. Nhưng nói thuần nhưng mà không biết nói đó là nói trên miệng, trên lý hay là có thực sống hay không. Cho nên ngài Bạch Vân ngài mới bất ngờ, ngài mới gạn thử coi. Cho nên là quát mắng ngay đó. Mà nếu ngay đó mà sụ mặt ra thì biết rằng không phải rồi. Cho nên rồi kiếp từ đó thì ngài Bạch Vân đó, ngài mới làm bài kệ là trâu lại trong núi thì đủ nước đủ cỏ, còn trâu ra khỏi núi thì hút đông hút tây. Nghĩa là trâu trong núi á thì đủ nước đủ cỏ, nhưng mà trâu ra khỏi núi á thì hút đông hút tây. Thì trâu đó là trâu của ai? Nếu mà trâu đó như vậy đó thì chắc là giống nhiều khi trâu của mình. Nghĩa là trong nước á, ở trong núi á thì đủ nước đủ cỏ, thấy không? Thì nghĩa là coi như giống như thuần, nhưng mà ra khỏi núi á thì hút đông hút tây. Nghe vừa ra khỏi rồi á thì nghe là hút bên này hút bên kia đụng hết, thì đó là chưa phải thứ thiệt. Phải hiểu như vậy. Cho nên đó là những cái chỗ sống mà chân thật. Đó là ngài Quy Sơn. Mà ngài Quy Sơn á là một vị coi như là đã tái sanh, cho nên rồi cái chỗ sống, cái chỗ dạy của ngài nó thực tế, thực tiễn, đầy đủ ý nghĩa, chứ không phải là tầm thường, nghe không? Bởi vì có câu chuyện mà một lúc mà ngài nghĩa là còn trẻ đó, trẻ khi mà ngài đi thọ giới đó, thì trên cái đường đi thọ giới đó mới gặp ngài Hàng Sơn Tập Đắc. Hàng Sơn Tập Đắc hai ngày núp ở trong bụi, hai ngày núp ở trong bụi, cái đợi ngài Quy Sơn đi tới, cái ông liền trong đó làm cọp rống, làm cọp rống ra. Cái ngài Quy Sơn ngài giật mình, thì hai người ra mới bảo